Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả nọ đã kể lại một giấc mơ như sau. Tôi mơ thấy mình chết và đến trước tòa phán xét. Tôi biết rằng tôi sẽ bị đấng toàn tri xét xử, và tôi cũng biết rằng tôi không thể nào chống chế về cuộc sống của tôi. Điều đầu tiên mà đấng toàn tri đã tỏ cho tôi biết đó là Ngài cho tôi thấy được cả cõi vô thức của tôi. Ngài biết tôi hơn cả tôi biết tôi. Trong cõi vô thức của tôi bỗng nhận ra rằng tôi đã từng ước ao được lên thiên đàng, bởi vì cả cuộc sống dương thế tôi vốn tin vào Chúa. Cũng trong cõi vô thức, tôi bỗng thấy mình đã từng ao ước một chỗ trên thiên đàng, nghĩa là tôi đã không mong ước được ngồi vào hàng ngũ các thánh. Nhưng tôi cũng chẳng muốn ngồi ở tận đáy thiên đàng. Tôi không bao giờ ngờ rằng, trong vô thức, tôi đã từng ao ước một chỗ như thế trên thiên đàng. Sau khi đã cho tôi nhìn lại cuốn phim trong cõi vô thức của tôi, đấng toàn tri bắt đầu cuộc phán xét. Phần đầu tiên của cuộc phán xét không làm tôi phải ngạc nhiên. Tôi thực sự được vào thiên đàng. Nhưng phần thứ hai mới làm tôi sửng sốt. Tôi được xếp vào chỗ rốt hết trên thiên đàng. Trong thiên đàng, tôi bỗng nhận ra một hình ảnh được Chúa Giêsu thường sử dụng trong tin mừng. Đó là hình ảnh của một yến tiệc, trong đó các vị thánh lớn nhỏ ngồi dọc theo những chiếc bàn sang trọng, giống như được mô tả trong các cuộc lễ lạc của các vua chúa thời Trung Cổ. Dưới các bàn tiệc, tôi thấy có một con chó ghẻ lở hôi hám. Nó bị mọi người đánh đá và xua đuổi, không tiếc thương. Lạ thay, tôi bỗng thấy quan tâm đến con chó hơn là các thực khách. Không mấy chốc, tôi hiểu được rằng con chó ấy là chính tôi. Nếu tôi chấp nhận một chỗ trên thiên đàng thì chỗ ấy chính là chỗ của con chó. Hình ảnh của yến tiệc từ từ tan biến, và tôi được đặt trước một sự chọn lựa. Nếu tôi không chấp nhận chỗ của một con chó trên thiên đàng, thì tôi có thể chọn làm một thủ tướng trong hỏa ngục. Tôi bỗng thấy mình trong hỏa ngục, chủ trì một cuộc họp với đầy đủ các bá quan. Dĩ nhiên, với tư cách là thủ tướng, tôi ngồi trên chỗ cao nhất trong hỏa ngục. Tôi có quyền quyết định mọi sự. Trước kia, tôi cứ nghĩ hỏa ngục có nghĩa là lửa, là tra tấn. Nhưng giờ đây tôi chỉ thấy toàn là quyền cao, chức trọng và mọi thứ danh vọng. Ở hỏa ngục thì sung sướng, còn trên thiên đàng thì cùng khổ. Tôi phải chọn lựa giữa hai thứ ấy. Tôi bỗng nhớ lại một câu trong Thánh Vịnh như sau. Tôi thà làm người giữ cửa nhà Chúa còn hơn là cư ngụ trong liều của ác nhân. Tôi cũng nhớ lại một bài giảng của Thánh Augustino về tình yêu tinh tuyền đối với Chúa. Trong bài giảng này, Thánh Nhân nói rằng, muốn biết tình yêu của bạn đối với Chúa có tinh tuyền hay không, thì bạn hãy tưởng tượng Chúa đến gần bạn và mang đến cho bạn tất cả mọi sự trên trần gian này, tất cả những gì bạn muốn. Không có gì bị cấm đoán, không có gì khiến bạn phải bị trừng phạt. Bạn muốn gì cũng được. Chỉ có một điều là, Chúa nói với bạn như sau, người sẽ không bao giờ xem thấy mặt ta. Tôi mới hiểu được tại sao tôi phải chọn làm người rốt nhất trên thiên đàng hơn là làm người cao trọng trong hỏa ngục. Tôi biết rằng thà làm một con chó mà còn được xem thấy mặt Chúa, còn hơn là làm thủ tướng trong hỏa ngục. Tôi liền la lên với Chúa. Lạy Chúa! Xin cho con được làm con chó trong thiên đàng, dầu con phải ăn đồ thừa từ bàn tiệc của Chúa. Tôi thấy Chúa cười, và Ngài đã mở cửa thiên đàng cho tôi vào. Tôi tưởng tôi sẽ biến thành chó ngay tức khắc. Nhưng không, từng đoàn người ăn mặc sáng láng đến gần tôi và chúc mừng tôi như sau. Bạn thấy đó, mọi người chúng tôi cũng đã làm một chọn lựa như bạn. Chúng tôi đã chọn chỗ rốt nhất trong thiên đàng, và chính vì thế mà chúng tôi đang được ở đây. Mỗi người chúng tôi đều là người rốt nhất ở đây. Đấng cứu thế là người rốt nhất giữa chúng tôi. Trong khi đó, trong hóa ngục, ai cũng là người cao trọng và lớn nhất cả. Tất cả đều là thủ tướng ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ trên đây có thể là một minh họa cho lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, còn ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Đây là tất cả chân lý về con người mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta. Giá trị đích thực của con người không nằm ở quyền bính, tiền của, danh vọng, mà chính ở những gì nó có thể hy sinh và tiêu hao vì người khác. Càng trao ban, con người càng nhận lãnh. Càng khiêm hạ, con người càng trở nên cao trọng. Càng trút bỏ chính mình, con người càng được lấp đầy bằng chính Chúa. Và đó phải chăng không là niềm hạnh phúc đích thực của con người? Thiên đàng hay hỏa ngục hẳn không phải là một nơi nào đó bên kia thế giới, mà là từng giây từng phút của cuộc sống hiện tại. Là mỗi khi con người để cho Chúa chiếm ngự tâm hồn, hay xua đuổi Ngài để lấp đầy bằng mọi thứ của cải trần gian. Lạy Chúa, mỗi phút giây trong cuộc sống của chúng con là một chọn lựa. Xin soi sáng và hướng dẫn, để chúng con luôn luôn chọn Chúa làm gia nghiệp của chúng con trong mọi tình huống của cuộc sống chúng con.
Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con.